chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, cô hớn như ăn phải bùa mê của anh Ngoãng Phó Cối. Chỉ một lời hẹn ỡm ở bâng quơ của Ngoãng. Vậy mà giữa trưa, hớn đã trốn bà mẹ già khó tính của mình để hẹn hò với anh ta. Lần đầu tiên được bàn tay của người đàn ông đụng đến cơ thể, cô thấy ngây ngất. Cuộc hẹn hò của họ không qua mắt được bọn trẻ. Chúng đã đặt vẻ châm chọc, rêu rao khắp làng. Lời đồn càng lan rộng, hớn càng nhớ Ngoãng. Chỉ cụ cự, mẹ của hớn là tức giận và đau khổ. Mong con gái có chồng, làm lẽ cũng được, nhưng cụ muốn con mình phải gặp được đám nào tử tế. Để cắt đứt mối quan hệ của con gái với gã thợ đóng cối lăng nhăng, cụ đã trói cô nhốt ở chuồng trâu, hết chửi mắng, lại ôm cô mà khóc. Chưa yên tâm, cụ còn thuê thợ sửa khóa, nhốt cô ở trong buồng. Những ngày cô hớn bị nhốt, Ngoãng đã tìm cách qua lại cất tiếng sao, ai đóng cối đây để đánh tiếng tìm hớn. Trong buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Anh Phó Cối phải vẫy đến lần thứ 2, thứ 3, bọn trẻ mới dừng bước lùi. Tuy vậy, mắt chúng vẫn lo sợ, len lén nhìn ngang nhìn dọc. Bọn trẻ trong tư thế đề phòng, nhỡ ra lão Phó Cối chơi xấu bất ngờ, vung dùi đục, chúng không còn có lối mà chạy. Trẻ con vốn vậy, nghịch mà nhát. Anh Phó Cối đặt gánh đồ gần cổng ra vào nhà hớn. Lúc này, bọn trẻ cũng men men tới. Bằng nụ cười nịnh trẻ và mấy đồng bạc lẻ cho ăn quà, chàng Phó Cối dụ gọi được bọn trẻ đến ngồi quây quanh mình. Chúng mày có biết cô hớn còn bà cụ cự không? Một đứa trẻ liến láo. Hớn bằng hai quả dưa chứ gì? Có phải cái hôm có cả bác ý? Bậy nào? Đúng là hớn ấy, nhưng không phải. Tay Phó Cối thanh minh, ra chiều lấp liếm. Đứa trẻ cũng nanh nọc trả vừa. Lại còn không phải, hớn còn bà cụ cự chứ gì? Đúng mà, cái hôm ở gốc tre ấy, chúng cháu. Xịt xịt, bọn mày nói nhỏ, không có bà cụ cự ấy. Bà ấy mang cái dao bổ cao ra, xẻo mất cái môi ăn quà bây giờ. Không khéo chừng, biết các cháu nói xấu đến cô hớn, bà cụ lại chẳng đến thẳng nhà chúng mày, xin nốt cái con giống quý. Bác nói thật đấy. Ối người bị thế rồi. Tay Phó Cối đặt tay lên miệng xụt xụt, dọa đứa trẻ. Những đứa khác thấy thế lại nhao nhao vẻ không sợ, giọng táo tợn. Không đúng à, hôm ấy chúng cháu còn trông thấy cả ông với cô hớn nữa. Chúng mày có im đi không? Đã bảo không nói chuyện ấy cơ mà. Bậy nào? Bậy quá là bậy. Nhưng sao ông lại bảo là không phải? Ừ thì phải, nhưng lúc ấy là con ma tre nó làm, sợ lắm. Nó xui bác, chứ bác có dám đâu. Hì hì, mà trẻ con nói mãi chuyện ấy làm gì? Thôi được rồi, giờ có chuyện gì, bác nói đi, để chúng cháu còn đi tắm đây. Với vẻ xun xoe nhưng lại ra điều quan trọng, tay Phó Cối thì thào vào tai lũ trẻ. Đúng là có biết cô hớn chứ gì. Thật không? Thân là đằng khác, cô ấy hay cho chúng cháu khế lắm. Thì nghe đây, lời con ma tre bị mùi tỏi bay mất rồi. Bây giờ có ta với các ngươi. Các ngươi sát gần lại đây, gần nữa. Gã Phó Cối ra vẻ kép tuồng, đưa tay vuốt râu, mắt chớp chớp, quay phải, quay trái, rồi e hèm. Các khanh, nghe trẫm phán đây. Trẫm giờ đang là Cối Vương, vua Cối hiểu chưa? Bá quan văn võ, các tiểu tướng ngõ gạch, xóm chuông, xóm mít. Dạ, bọn trẻ hào hứng theo, mặt chúng hiền hòa lại. Trẫm hôm nay có việc đại sự, phải nhờ đến các khanh ra tay. Vốn là trẫm với ả hớn, hôm nay có duyên nợ từ lũy tre làng mà các khanh đã từng bắt được. Nay trẫm ngày quên ngủ, đêm quên ăn, lúc nào cũng nhớ tới nàng. Vì thế cho nên trẫm ra lệnh nhờ các khanh mang giúp trẫm một vật này tới tay nàng. Có được không, hả? Phó Cối đảo mắt, rồi nháy mắt với lũ trẻ. Nhưng vật gì cơ chứ? Từ từ. tay phó cối lấy từ hòm đồ nghề ra một gói nhỏ. Anh ta đưa lên mũi hít hà, rồi ấp vào ngực. Người phó cối rung lên, rồi khuỵu xuống. Đầu anh ta lảo đảo như lên đồng. Bất thần, phó cối ngẩng phắt lên, mắt trợn trừng. Đôi tay gã múa may rối rít, rồi thọc tay vào túi, lấy ra một bọc vải gói vuông, buộc lạt giang cẩn thận, với giọng run run vẻ quan trọng. Đây là lễ vật của trẫm gửi đến nàng. Nay ta mang đến không tiện, vậy nhờ các khanh mang đi giúp, được không? Các khanh là những hổ tướng, mã tướng của trẫm, lẽ nào không làm nổi? Được hay không nào, hỡi các ái khanh, trả lời mau lên để ta còn ban thưởng. Tiếng ban thưởng kéo dài, bọn trẻ thấy khoái trò đóng vua của gã, nên cứ tít mắt xem. Đến đoạn gã nói, được không? Bọn trẻ mới cùng đồng thanh hét lên, dạ, dạ. Đứa lớn nhất cầm gói đồ phó cối đưa cho, cùng những đồng tiền thưởng ùa reo. Khi bọn trẻ chạy đi rồi, phó cối còn chạy với theo dặn tiếp. Kín miệng nhé các khanh, xong việc này trẫm còn thưởng to hơn lần này. Mỗi đứa một con tò he cầm đao cầm kiếm. Bất ngờ, cánh cổng nhà hớn mở toang. Bà cự mặt hầm hầm bưng nồi cấn nước bẩn từ trong ra hắt thẳng về phía phó cối đang dập dình trước cổng, cùng chất giọng the thé như xé vải. Kín với chả đáo này, cha mẹ tổ xưa cái quân thối giống nhà mày. Mày quyến rũ con bà, mày làm hại con bà. Cái mặt phó cối trơ cháo nhà mày, không biết dơ hay sao mà còn dám vác đến đây, trêu ngươi mẹ con bà. Đồ chuồng trồ, chuồng hôi, ới làng nước ơi, bà con ơi, ra mà xem này. Cái quần làm tan cửa nát nhà người ta. Có tiếng cãi cọ to, hàng xóm đổ ra xem. Gã thợ cối thấy người đông, sợ hãi vuốt cái mặt đầy nước bẩn, gánh vội gánh đổ đi như chạy. Bà cụ cự vẫn chưa nguôi cơn lửa, đằng đằng sát khí nhặt đá nhặt gạch bên rãnh, ném theo cùng những lời nguyền rủa còn nanh nọc hơn trước. Vì sự đức hạnh của con gái, người mẹ có thể bất chấp mọi cái. Cùng lúc ấy, bọn trẻ đã vòng sang ngõ bên kia, chúng vòng ra sau nhà bà cụ cự. Chúng men theo lưng nhà, đến bên cánh cửa đập đập. Cô Hớn ơi! Cô Hớn ơi! Cô ở đâu? Cô Hớn ơi! Đây đây! Đâu? Đây kia mà! Giọng Hớn thì thào, nhỏ nhưng rõ. Cô ở đâu? Hớn dán mắt vào vách, hé mắt nhìn qua khe liếp. Đây đây! Giọng Hớn hổn hển, lại nhỏ, có lúc hụt hơi. Hớn sợ mẹ nghe tiếng. Bọn trẻ vẫn chưa nhận ra chỗ cô Hớn. Mãi sau thấy tiếng cánh cửa lùng bùng ở đầu nhà, chúng mới chạy tới. Cùng lúc cửa sổ buồng của Hớn bật mở. Sau hàng song gỗ, mặt cô tái dại, tóc xõa ra trông như người điên. Bọn trẻ nhìn thấy sợ quá, chúng kêu toáng lên. Bà điên! Cô Hớn điên rồi chúng mày ơi! Không, không mà! Cô không! Cô không sao thật mà! Các cháu lại gần đây! Gần nữa vào, đừng sợ. Hớn nói như khóc. Mãi sau Hớn phải nở nụ cười như mếu, lấy tay vút lại mái tóc xõa, bọn trẻ mới dám lại gần cửa sổ. Cô không điên thật chứ? Hớn mếu máo, đưa hai tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy. Thật mà, cô có điên đâu mà chúng mày sợ. Tại mẹ cô nhốt cô trong buồng, cô kêu khóc đòi ra nên người mới nên nỗng nỗi này. Nào, lại gần đây, có gì mà gọi cô thế? Muốn ăn khế hả? Cổng bà đóng rồi, để lúc nào cổng mở, cô ra vườn cô nhặt khế cho. Dạo này khế chín nhiều lắm rồi. Vừa nói, Hớn vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng xuống hai gò má gầy nhô của cô, khiến bọn trẻ thấy mùi lòng. Thằng lớn tuổi nhất đám nhìn trước ngó sau, rồi nói nhỏ cho Hớn nghe. Cô có quà đấy, chú phó cối bảo chúng cháu đưa cho cô. Nhưng cô phải không được nói cho ai đấy, chú phó dặn thế. Quà, chú phó cối, đâu, đưa cô xem nào. Mặt Hớn giãn ra, Hớn hở, rối rít. Hớn díu lại, chân tay cô cuống cuồng. Vẫn đứa trẻ lớn tuổi nhất đám trẻ, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mới vội cho tay vào túi quần, lấy ra gói vải, đưa vội cho Hớn. Cô cất nhanh đi, không bà biết thì chết. Chẳng kịp cảm ơn lũ trẻ, Hớn đóng sập cửa sổ lại và vồ lấy gói quà, như con mèo đói vừa gặp chuột. Ôm gói quà vào lòng tay, Hớn vẩn vụ, hít hà hơi vải và rối rít mở ra xem. Đôi tay Hớn như chẳng còn gân cốt. Cô ôm chặt món quà vào lồng ngực mình, người lầy bầy như cây non rồi đổ gục lên sàn nhà lúc nào không biết. Trên khuôn mặt hớn, tấm khăn màu cháo lòng của anh phó Cối hay vắt vai lau mồ hôi, giờ thành món quà, thở phập phồng trên mũi cô. Tuổi con gái bỏ đi khi đàn bà đến ở. Họ làm mái nhà, họ làm bếp lửa, nhân duyên sinh nở, nhân duyên cỗi cằn. Đời người đàn bà thật tội, họ chỉ là một nửa cuộc đời này mà phải gánh vác biết bao nhiêu nông nỗi con người. Bà Chiêm cứ ngẫm phận mình mà thấy rối bời. Sinh ra là một cái hiểm, tuổi trẻ con chẳng nói, nhưng lớn lên thì vào loại có giá nhất nhì của cả vùng sỏi thượng sỏi hạ. Đi dọc con sông sỏi từ mãi trên núi Bụt đổ xuống khắp mặt Chai Đinh, không ai là không biết cô Chiêm. Chiêm đẹp đến nỗi con gái cũng thốt lời mê mẩn, nhiều đàn ông phải lòng mặt. Có kẻ không kìm được lòng ham thích, sinh ra nhìn trộm, ngắm trộm. Lời mai mối không lúc nào không có, toàn những danh gia tử tế. Có trai trên huyện trên phủ, chỉ thiếu mỗi con vua cháu chúa đánh tiếng dạm hỏi. Vậy mà cô Chiêm lại chọn cậu bé còn đang tuổi ở chuồng làm chồng. Nhiều người bảo Chiêm điên, Chiêm dở người. Có kẻ độc miệng bảo Chiêm bị ma nhan sắc nó ám, rồi mọi sự ghen ăn tức ở đổ lên đầu anh cu đá. Được cái chồng Chiêm từ buổi bén hơi vợ đã bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, chồng một mực yêu tin vợ. Đã bao nhiêu năm tháng qua rồi, nhưng cái chuyện con đỉa vô tình mà gây nên duyên nợ cho cả đời mình và bà Chiêm chẳng bao giờ có thể quên. Với đàn bà, cái ấy là quý nhất. Bà không may phải vạ, lại được ông ấy ra tay, thì cái sự ấy là duyên số. Bà phải là của ông ấy, thì mới đúng cái đạo đàn bà. Tuổi tác có thể già đi, nhưng kỷ niệm thì mãi mãi còn tươi nguyên. Tuy hơn chồng đến gần một giáp tuổi, nhưng từ ngày về làm vợ, bà luôn luôn coi ông là bề trên. Cái nhan sắc lẫy lừng một vùng, bao nhiêu kẻ ước người thèm, lúc e thẹn, đã qua cổng nhà ông Đá về làm dâu, là cuộc đời khoanh hẹp lại bởi bốn góc buồng với tấm chiếu hoa bố mẹ trải cho đêm động phòng. Mặc dù đêm đầu tiên ấy, anh cu đá cứ đi loanh quanh đòi chị Chiêm cho em ra ngủ với U, ngủ chung với chị em, sợ mai đi học, bọn trẻ nó ê. Cái đêm ấy thật lạ lùng, mẹ chồng ý tứ dặn con dâu. Đá nó nhát lắm, lại rốt nữa, chưa biết cái gì đâu, con cứ cài chặt cửa, dỗ chồng đi ngủ, rồi nó quen dần đi. Chiêm cúi mặt dạ, má cô đỏ bừng, khi ấy tay cô như không có chỗ vịn, cứ chới với trước mặt mẹ chồng. Biết ý tứ của lời dặn, cả cái sâu xa của chuyện làm vợ, mà sao khi lấy ngón tay cài then buồng cửa, cô cứ thấy bàng hoàng. Chị làm gì thế? Nhỡ U vào đuổi muỗi, lại phải dậy mở à? Đá thật thà hỏi. U không vào đâu, chỉ có tôi với mình thôi. Lúc nào có muỗi, tôi sẽ đuổi cho mình. Chiêm lúng túng. Dừng mà nhỡ chị ngủ mất thì sao? Mình còn thức, thì tôi nhắm mắt làm sao được? Lúc nào mình ngủ, tôi mới ngủ. Ấy vậy mà, vợ thì ngồi mép giường chờ, chồng thì cứ vung vẩy chân tay, đi đi lại lại, đòi ra buồng bên ngủ với U. Nhìn chồng lúc ấy, Chiêm chỉ mồm mỉm cười. Chiêm biết lúc này Đá chưa thực sự là đàn ông, nhưng cô tự nguyện và sẵn sàng chịu đựng. Cơm chưa ăn, gạo còn đó, cậu ấy có trẻ con mãi được đâu. Cái đêm ấy thật lạ lùng, mẹ chồng sốt ruột vì đèn sáng, phải gõ cửa vào buồng sâu. Đá mừng quá reo lên. U ác quá, làm sao U lại không cho con ngủ với U? Trời ơi là trời, Đá ơi là Đá. Có vợ rồi mà còn đòi ngủ cạnh U thế, để thiên hạ người ta cười cho thối mũi dạ. Nhưng nằm bên U, U còn xoa đầu, U còn ru nữa, con quen rồi. Thì bây giờ U giao cho vợ mày, nó còn giỏi gấp mấy lần U đấy. Đá ạ. Nào ngoan, hai đứa đi ngủ đi. Không thầy mày, ông ấy dậy lại cho ăn vài cái roi bây giờ. Nhưng con sợ lắm. Chiêm men đến cầm tay Đá. Sợ cái gì nào, có em đây. Mình sợ cái gì nữa? Em cũng biết hát như U, xoa đầu như U mà. Nhưng mà, để mai em vào ngủ với chị được không? Chị cho em chỉ ngủ với U tối nay nữa thôi. Buồn cười thật Đá ạ. Ba mẹ chồng phải nhíu mày nhìn con. Đến lúc ông bố chồng ở nhà ngoài, phải trở mình thành tiếng và e hèm rất to. Ông còn ngồi nhổm dậy, chân chạm guốc thành tiếng, quờ tay lên mái nhà vẻ tìm soi, cố ý cho con trai thấy thái độ của mình. Vốn nhát đòn, lại sợ bố, nên cậu con trai nín thít, sợ hãi. Anh cu đá của Chiêm tái mặt, nháy mắt ra hiệu. Cho mẹ như có ý nói, u đừng mách gì thầy nhé. Và vẫy vẫy tay có ý đuổi mẹ ra ngoài. Cái đêm ấy thật lạ lùng. Mẹ chồng ra rồi, Chiêm lại tự tay cài then buồng. Anh cu đá phụng phịu ngồi ở đuôi giường, đôi chân đu đưa. Chiêm chậm chậm cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi cái yếm lụa màu mỡ gà, xe xẽ ngồi bên cạnh. Bàn tay con gái mềm mại vuốt nhẹ mái tóc còn hoi hoi sữa của chồng mà thủ thỉ. Tóc mình mai phải gội đấy. Vừa gội chiều nay thôi. Khiếp, nghịch gì mà mồ hôi bết cả trán thế này. Nào, ngả đầu sang đây, em lau cho. Sao chị lại xưng là em? Lại không à, vợ thì phải là em chứ. Thế mà chả biết, từ hôm nay, mình là chồng rồi đấy. Chiêm quay cánh tay trần qua vai anh cu đá, rồi khẽ ngả đầu chồng vào lòng mình. Trán mình mát rồi đấy, để em xoa đầu cho mình ngủ nhé. Hát nữa chứ? Vâng, cả hát nữa. À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm. Ừ đúng, trèo lên cây bưởi hái hoa kia. Thì đây. Chiêm ngả lưng ra giường, kéo theo cả anh cu đá. Thế là tay xoa đầu, miệng hát du. Câu hát mà mẹ chồng vẫn du chồng, giờ vợ lại du chồng. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống ruộng cà, hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đã có chồng anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Chiêm ngừng du lặng đi, lấy tay vuốt má chồng, rồi lại dồn hơi ngâm nga tiếp. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thùa nào ra. Lời du như vu vơ tận đầu tận đâu, như chả có gì gắn bó với cái cô chiêm xinh đẹp đang nằm bên cạnh anh chồng bé tẹo của mình. Vậy mà sao lúc ấy mũi chiêm cứ nghèn nghẹt, nước mắt chiêm cứ ứa ra, thân thể chiêm cứ ngổn ngang lồi lõm những nỗi niềm nghĩ được mà không nói được. Chị khóc đây à? Đá lấy tay đập đập vào vai chiêm. Không, chiêm quàng tay ôm chặt đá vào lòng. Không hát mà như có ai bịt mũi thế, nghẹt quá. Thế em vỗ bồng bông vậy, được không mình? Cũng được, nới tay ra tí. Anh cú đá ngáp một cái rõ dài, rồi xoay người nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay trần của vợ. Tối ấy, Chiêm đã ôm gọn chồng trong lòng mình, bắt đầu đêm tân hôn bằng một giấc ngủ vô cảm. Và cũng từ đêm ấy, thời gian đằng đẵng qua năm nọ đến năm kia, người phụ nữ đang tuổi thèm khát phải nén lòng chịu đựng cho tới ngày anh cu đá biết làm đàn ông thực sự. Ngày ấy, Chiêm như lúa được mưa, chồng cô cũng vậy. Anh thương vợ đến phát khiếp. Nhiều lúc anh còn trách yêu vợ rằng làm sao không mách mình sớm. Có mà mách. Chiêm chỉ biết lườm yêu chồng về cái ngô nghê của tuổi nhỏ, về điều lúc ấy chẳng thể làm. Bây giờ thì khỏi phải nói, chuyện vợ chồng như nan mốt nan hai. Chiêm ao ước mau mau có hoa có nụ cho bố mẹ chồng mừng. Chiêm đã sốt ruột, bố mẹ chồng còn sốt ruột hơn. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại hỏi thăm dâu, con thấy trong người thế nào? Lúc ấy, Chiêm chỉ biết ấp úng thưa, chưa có gì u ạ. Mẹ chồng biết nên an ủi dâu, cũng chả sốt ruột gì, cố chờ con ạ. Vâng. Lời vâng của Chiêm nghẹn nghẹn, nhưng rồi sự nghẹn nghẹn ấy đã bật ra sau lần đầu tiên được biết hơi chồng. Chiêm đã ôm chặt lấy đá mà nấc lên vì sung sướng. Kẻ đói thèm được ăn, người con gái của chờ đợi khi được làm đàn bà bởi sức vóc của một người đàn ông, cô đã khóc và sung sướng. Thật trớ trêu, vào tuổi con gái, Chiêm là sự thèm muốn của biết bao trai làng. Còn Chiêm lại chọn một đứa trẻ danh làm chồng rồi ôm nỗi dậy thì của mình mà chờ đợi. Chờ đợi trong âu lo, trong giày vò, nhưng bằng lòng cam chịu bởi quan niệm và tín đức riêng của mình. Cái bản năng của con người nhiều lúc bị cái thực thể sống của phong tục tập quán chẳng níu trói buộc. Nén lòng như nén dưa, Chiêm như quả cà muối chờ bát canh ngọt. Ngày có mùa là ngày vui lớn nhất của vợ chồng bà Chiêm. Ruộng sâu châu nái chẳng thể bằng con gái đầu lòng. Vợ bảo chồng, trời cho ta lộng đấy mình ạ. Mong mãi rồi cũng có ngay. Phải hơi chồng là bà Chiêm có nghén ngay. 9 tháng mang thai mùa, bà cứ êm ả như đi đò xuôi. Chẳng ốm đau gì, chỉ thèm cơm nếp với mía bầu. Cơm nếp ăn bao nhiêu cũng không thấy chán. Mía bầu ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Mẹ chồng bảo, ăn dở kiểu này rồi sẽ sinh ra con vàng con bạc. Đúng thế, mùa oa oa cất tiếng chào đời, bà đỡ đã vỗ tay đánh đét vào mông nó mà bảo, sau này xinh lắm đây. Lúc ấy, con bé chỉ oe oe thét lên vì đau. Còn sau này, càng lớn, nó càng giống mẹ. Ai nhìn nó cũng bảo, cô Chiêm tái sinh. Có người còn vống lên, nó thì ăn đứt mẹ, con 10 phần, mẹ chỉ 6-7. Ông Đá khoái chuyện này lắm, bảo vợ, phải đẻ dăm 10 đứa nữa cho cả vùng sỏi thượng, sỏi hạ này biết tay. Mùi chưa cai sữa, bà Chiêm đã lại nghén. Chừng dăm tháng, bà bị ốm rồi sinh non. Em Mùa là con trai, nhưng không nuôi được. Sau đận mất đứa con trai, bà Chiêm lại cố. Chưa đầy 9 tháng, lại một đứa trai nữa ra đời. Nó chỉ kịp e e mấy tiếng nhỏ trên tay bà mụ, rồi nó mất. Bà Chiêm vật vã như bị đòn ngầm. Bà ốm lên ốm xuống, cứ chợt nhắm mắt là bà lại thấy mình bế hai đứa con trai đỏ hòn trên tay. Nó còn khóc, còn cười, còn chuyện trò với bà nữa. Sau mơ tỉnh lại, bà như muốn hóa điên. Bà ôm chồng khóc tức tưởi. Có khi rối trí, bà lấy tay đấm vào ngực vào mặt chồng. Ông Đá thương vợ quá cũng khóc theo. Lúc nghe tiếng chồng khóc, bà mới im tiếng nức nở. Mình ơi, vợ chồng mình ăn ở phúc đức như thế mà sao? Hay là kiếp trước có gì không phải với trời với Phật? Lúc ấy, bà Chiêm than vãn với chồng. Ông Đá chỉ biết an ủi. Đừng cả nghĩ nữa nào, cái sức mình có thế, đành chịu thế. Trời Phật đâu có muốn bắt tội ai, muốn sinh con đẻ cái. Mình phải chịu khó thuốc thang, ít nữa khỏe mạnh, ta lại cố. Biết đâu, dăm bữa nửa tháng có lại sức. Mình chả con đàn con đống, giống như người ta. Bà cứ nghe tôi, cố mà thuốc thang. Biết đâu nay mai, trời Phật lại thương mình. Và đằng đẵng từ đấy đến nay, bà Chiêm cứ càng ngày càng khô héo đi vì tội không sinh hoa kết quả nữa. Tuổi mỗi ngày một lớn, bà biết chẳng còn hy vọng gì vào chuyện sinh nở. Tuy nói có phần xấu hổ, vợ chồng thỉnh thoảng vẫn ôm ấp nhủ khuyên nhau cố. Nhưng rồi cố đến mức bài hoài mà vẫn hoàn không. Lỗi là tại bà, ông ấy thì vẫn như đang trai. Yêu chồng thì muốn giữ dịt lấy chồng thật đấy. Nhưng chả nhẽ để ông ấy mang tiếng vô phúc. Việc ông ấy bắt vợ, bắt đầy tớ, chứng kiến cảnh mình ăn sung ăn ớt là chuyện trước nay có một. Cay đắng quá, ông ấy mới nghĩ ra chuyện đó. Bà cũng lần đầu tiên nghe chồng mắt mẻ đay nghiến vợ. Cuộc sống có những đột biến là lẽ thường. Sông nào chả có sóng, ngày ao hồ còn có khi gợn nước. Bây giờ thì con gái đang ngồi đây. Đã bao lần bà nghĩ đến chuyện vô phúc của mình mà thương Mùa đến đứt ruột. Nó cũng là phận gái như bà mong đừng bao giờ nó vướng phải cảnh ngộ như bà sẽ hết lòng lo cho nó. Còn lúc này đây, bà phải hết lòng lo cho ông. Chồng buồn là vì vợ, đâu phải bỗng nhiên người ta thay tính đổi nết được. Mùa ạ, mẹ nghĩ bố con còn trẻ, mẹ thì đã già rồi, nhà có mỗi con, rồi mai kia con đi lấy chồng thì lấy ai là người? Mẹ rỉ rả với con gái. Bà Chiêm sụt sịt khóc. Mùa đã biết mẹ định nói chuyện gì. Mặt cô buồn thiu, chẳng ra giận, chẳng ra buồn. Cô vừa như bằng lòng, lại như không bằng lòng với mẹ. Lúc này tốt nhất là im lặng. Đôi tay Mùa nắm chặt lấy tay mẹ. Đôi mắt cô ngấn nước. Bà Chiêm út mặt lên mái tóc con. Con thương bố mẹ, con nhé. Biết là việc này trái với lòng mình, nhưng mẹ vẫn phải làm. Có điều là mẹ sẽ đi xa tìm gì cho bố con. Nghe nói ở bên kia sông sỏi, mãi gần chân rừng ngang, cũng có đôi ba đám. Mẹ định mai sẽ đi sớm. Mẹ đã nói gì với bố chưa?
Chưa,
cứ lo xong việc đã, nói với ông ấy cũng không muộn. Nhỡ bố con không ưng thì sao hở mẹ? Với lại, con thấy nó làm sao ấy? Gia đình mình đang yên đang lành, giờ bỗng dưng. Mà thôi, tùy mẹ, tùy bố. Mùa đập đập tay lên mặt giường, đầu lắc lắc. Cô khó chịu mà chẳng giải bày được hết với mẹ mình. Câu nói của Mùa làm bà chiêm chững lại. Nỗi lo của con là điều từ trước đến nay bà chưa nghĩ tới. Nay muốn nói, bà Chiêm có chút dạ thật, nhưng với mong muốn cháy bỏng của người đàn bà vụng đẻ, muốn có đứa con nối dõi cho gia đình nhà chồng, bà vẫn quyết làm. Chỉ có điều bà không muốn nói cho ông biết trước vì sợ ông cản. Tính ông bà biết, từ ngày có nhau, ông chỉ nhất mực với vợ, chứ chẳng hề tơ mơ, lén vén với ai. Mai mẹ sẽ mang ít thuốc lào, kim chỉ qua sông Sỏi, vào mấy làng chân rừng ngang, bán cho bà con. Ấy là tiện thể thăm dò xem có chỗ nào ưng mắt, để nhờ người mai mối. Cũng có thêm đồng ra đồng vào, đỡ tiền đi lại. Bố có hỏi, con cấm có nói chuyện kia nhé. Cứ bảo là, ngày mùa rỗi, mẹ chạy chợ ít bữa, kiếm đồng ra đồng vào. Bố có hỏi mẹ, mẹ cũng nói thế. Chuyện cũng chưa đâu vào với đâu, và lại ông ấy đang nóng. Làm gì bố phải hỏi con? Mai sớm mẹ đi, mẹ lại chả nói với bố trước. Ấy là mẹ dặn thế. Nếu bố con có nghi ngờ gì mà hỏi, thì con cứ nói như vậy. Mẹ đừng lo, con chỉ biết nghe thôi, chứ không dám bàn. Bà Chiêm cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được điều mình say dứt với đứa con một. Nỗi lo của mẹ không những bị con phản đối, mà lại được chia sẻ. Tâm sự đàn bà thường gần gũi và thiết thân như thế, cho dù con bé có vẻ không vui. Mà vui làm sao được với gia cảnh này? Một chồng, một vợ, một con. Con lại là con gái. Oái oăm cho cái phận muộn con của bà. Mùa này, bà Chiêm thở dài nghĩ ngợi. Mẹ còn lo điều gì nữa? Không, nhưng mẹ vẫn thấy chuyện kia nó thế nào ấy. Mày xem, làng mình khắp đôi bờ sông Sỏi này đã có ai đi hỏi vợ cho chồng chưa hả con? Hay là chỉ có mẹ mắc bệnh dở người, đi rước kẻ lạ vào nhà? Hay ho thì chả sao, nhỡ ra. Mùa gục đầu vào vai mẹ, chậm rãi, nhỏ nhẹ. Con đã nói là tùy bố mẹ kia mà. Nhưng... Bà Chiêm hắt ra tiếng thở dài nóng hổi, dồn nén. Sự sống đến cơ cầu, những thân phận đi tìm nhau, có nên số phận, mà sao lận đận nỗi khổ niềm đau. Lối Sỏi đỏ au sau mưa, đường mịn như mặt bánh dày, đi mát chân. Gió từ sông Sỏi lùa thổi sau lưng, khiến nhịp bước có vẻ mau mắn hơn. Một cái cổng đá thâm mốc mở lối vào làng. Ai thuốc lào kim chỉ ra mua? Bà Chiêm cất giọng. Thuốc lào ơi, cho tôi nửa bánh nào. Kim chỉ ơi, có chỉ đen không? Có ạ. Lời người bán nhanh nhỏ vụn vã. Bà Chiêm không ngờ cái nghề làm thêm này của mình lại đắt hàng đến thế. Hơn chục bánh thuốc lào, nay chỉ còn một đôi bánh. Kim chỉ, cặp ba lá, khăn rửa mặt, mỗi thứ vài tá mà bây giờ cũng đã vơi phơi. Ai mua hàng của mình, bà Chiêm cũng tìm cách trò chuyện. Thường là gia cảnh, làm ăn. Người mau lời, bà hỏi kỹ. Người ít miệng, bà chỉ ý tứ trò chuyện dăm ba câu, rồi tìm cách gánh hàng đi. Đôi chân bà cứ nhẩn nha từng lối ngõ. Ai thuốc lào kim chỉ cặp ba lá, khăn rửa mặt, ra mua. Lời ra quen miệng đã nên nhịp, nên điệu. Thuốc lào Vĩnh Bảo, thuốc lào Tiên Lãng nào? Cho đôi khăn mặt với nửa bánh thuốc lào, ba. Có đây ạ. Người mua khăn mặt và thuốc lào là một cụ già, râu tóc cụ trắng như bông, tóc để dài búi tó, chòm râu cũng để dài, ba chòm, chảy mượt. Cầm đôi khăn mặt và nửa bánh thuốc lào, bà Chiêm đưa, cụ già niềm nở. Bà vào nhà xơi bát nước chè đã, rồi tôi xin gửi tiền. Giọng mời chân tình. Cảm ơn cụ, nhà mình rộng rãi thoáng mát quá cụ nhỉ. Bà Chiêm vừa đỡ bát nước chè xanh còn ấm ấm do cụ già đưa mời, vừa nhìn ngắm ba gian nhà tranh rộng rênh, rồi sân trước sân sau với vườn tược cây cối tùm. Gia cảnh không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, được cái sạch sẽ ngăn nắp, nền nhà đất nện sạch bong, nước chè mời khách thật ngon, vừa thơm mùi lá lại vừa đậm vị cay. Ông cụ trông phúc hậu quá, càng ngắm càng thấy từ cụ toát ra sự chất phác tốt bụng. Một nụ cười hiếu khách, cái nheo mắt tin người, quý người. Tiếng nói thì nặng bền. Bà chắc người bên kia sông Sỏi. Dạ thưa cụ, đúng ạ. Tôi cũng có đôi lần ra ngoài ấy. Gớm, nhà ngói cây mít nhiều quá. Nhà ai cũng giàu, chả như trong này, chỉ là mái xanh tường đất. Người ngoại sông Sỏi giỏi quá, ở đây chỉ đủ ăn thôi. thừa thời gian tí nào là tổ tôm xóc đĩa. Cụ già nói như than thở, vừa lúc một phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi, mặt mũi cũ kỹ, đầu vấn khăn trắng, tay bế con, dắt theo đứa nữa từ ngoài cổng lếch thếch đi vào. Con chào bố, bà đến chơi ạ. Con gái tôi đấy, bà hàng thuốc lào ạ, lấy chồng chưa đầy 3 năm được sòn sòn hai đứa, nào ngờ tai bay vạ gió, thằng chồng nó say bạc rồi thua bạc, nợ tiền sinh ăn trộm, bị người ta đánh chết mới cách đây vài tháng. Tội quá, cứ hễ thiếu ăn thiếu gạo là mấy mẹ con nó lại dắt xíu sang ông vãi. Bé đưa cháu trên tay, ông cụ buồn bã hỏi con, lại không còn hạt thóc nào phải không con? Người con gái lắc đầu, chẳng ngại bà hàng thuốc lào đang ngồi uống nước. Cô sụt sịt kể lại nỗi buồn bực sợ hãi của mình, giọng cô như chan lẫn nước mắt. Đôi vai người đàn bà quá lắm lúc rung lên như có gì đang đè nén quá sức. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.